chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ, các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai ở các huyện, thị xã, thành phố trong năm qua đã giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở các địa phương phát triển. Bài viết sau đây ghi nhận. Theo tiến sĩ Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2023 có 811 nhiệm vụ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được triển khai ở các địa phương, đem lại kết quả nổi bật như ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi heo theo hướng hữu cơ bền vững tại huyện An Lão, ứng dụng khoa học và công nghệ về hỗ trợ nâng cao hiệu quả phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi ở xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, ứng dụng khoa học và công nghệ trong thâm canh cây dừa sim ở xã Ân Tính, huyện Hoài Ân đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hay xây dựng mô hình sản xuất trà túi lọc từ cây sâm bố chính tại thị xã An Nhơn. Mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ về hỗ trợ nâng cao hiệu quả phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi được Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát và Sở Khoa học và Công nghệ triển khai ở 4 thôn thuộc xã Cát Trinh với 2.000 hộ tham gia, đến nay đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua mô hình, mỗi hộ dân được trang bị 3 thùng rác riêng biệt chế phẩm vi sinh để thực hiện cách phân loại rác và xử lý tại nhà. Nhờ vậy, bà con ở địa phương đã nắm bắt vận dụng đúng phương pháp phân loại rác thải theo từng loại gồm rác hữu cơ, rác vô cơ, rác có thể tái chế và tái sử dụng, rác nguy hại. Ông Nguyễn Trung Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Trinh cho hay, mô hình thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023 với kinh phí khoảng 250 triệu đồng. Sau khi kết thúc, chính quyền tiếp tục vận động bà con duy trì, đồng thời nhân rộng ra nhiều hộ khác. Nhờ thực hiện tốt hoạt động phân loại rác thải tại nguồn nên môi trường cảnh quan đã xanh sạch hơn, đây là điều kiện để xã sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 và đang chờ hội đồng thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đánh giá công nhận. Và tương tự, mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong thâm canh cây dừa sim ở xã Ân Tính đạt tiêu chuẩn Việt Gáp đã góp phần nâng cao năng suất giá trị cho sản phẩm. Ông Trương Quang Thắng, công chức phòng kinh tế hạ tầng huyện Hoài Ân thông tin, huyện và Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện mô hình trong 1 hecta với 5 hộ ở thôn Vạn Hội 1 xã Ân Tính tham gia. Kết quả cho thấy các vườn dừa sim thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp sinh trưởng tốt, trong đó chiều cao cây tăng từ 5,5 đến 5,8 mét. Số mo trên cây dao động từ 12,1 đến 12,6 mo. Đây là yếu tố cho năng suất thu hoạch quả tăng qua các năm. Ông Võ Văn Dung, 59 tuổi, ở thôn Vạn Hội 1, tham gia mô hình, chia sẻ. Sau khi tham gia mô hình, tôi nắm bắt thêm các kỹ thuật chăm sóc cây dừa sim theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhờ đó, cây dừa sim cho trái nhiều hơn. Trước đây, tôi trồng chăm sóc kiểu truyền thống, thì một cây có khoảng 7-8 buồng, mỗi buồng 7-8 quả, nhưng chất lượng không đều. Sau khi áp dụng quy chuẩn chăm sóc Việt Gáp, một cây dừa đạt từ 10-11 buồng, mỗi buồng 10-12 quả, chất lượng quả đồng đều. Đặc biệt, tỷ lệ sâu bệnh gây hại như bọ dừa, kiến cương, đuông dừa, thối đọt và bệnh rụng nứt quả non giảm rõ rệt. Nhờ chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, dừa sim của tôi bán cũng cao giá hơn so với dừa chăm sóc theo cách thông thường. Ông Trương Quang Thắng cho biết thêm, nhận thấy mô hình thực hiện đem lại hiệu quả, huyện Hoài Ân tiếp tục thực hiện thêm 2 hecta khác. Kết quả, toàn bộ 3 hecta của 19 hộ tham gia ở thôn Vạn Hội 1 được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay, huyện tiếp tục nghiên cứu nhân rộng mô hình này đến nhiều xã khác của huyện, góp phần nâng cao chất lượng nông sản ở địa phương. Ngoài ra, năm 2024, huyện sẽ ưu tiên lựa chọn các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ về chăn nuôi gà đẻ trứng, bảo đảm an toàn thực phẩm, mô hình trồng dứa MG2 và nuôi cá bóng tượng trong ao nước ngọt để triển khai nhân rộng cho bà con. Cùng với các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ có hiệu quả như vừa nêu, một số nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ khác thực hiện chuyển tiếp từ năm 2023 đến năm 2024, trong đó có mô hình trồng cây chuối mốc nuôi cấy mô ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, hay ứng dụng công nghệ sinh học nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh 3 giai đoạn nhằm nâng cao chuỗi giá trị trong nuôi tôm thương phẩm bền vững tại huyện Tuy Phước, hứa hẹn sẽ tạo thêm cây con giống mới để người dân phát triển kinh tế. Ngoài ra, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ từ nguồn đầu tư phát triển khuyến nông khuyến công trên lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ứng dụng các tiến bộ mới được thực hiện trong năm 2023 cũng mang lại nhiều hiệu quả. Có thể kể đến như mô hình trồng súp lơ vàng chịu nhiệt theo hướng Việt Gáp ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn với quy mô 1.000 m², hiệu quả đạt 621 kg trên một sào, 500 m², chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, được thị trường và người tiêu dùng chấp nhận. Hay mô hình ứng dụng thiết bị không người lái drone để phòng trừ sâu bệnh được triển khai trong diện tích gần 236 hectare ở Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Quang, huyện Tuy Phước cũng giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, kinh phí, đặc biệt là nông dân không phải tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm an toàn lao động, sức khỏe. Tiến sĩ Lê Công Nhường cho biết thêm, năm 2024, đơn vị bố trí khoảng 1,5 tỷ đồng cho hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện, tăng hơn 500 triệu đồng so với năm 2023. Các địa phương sẽ lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, kết quả nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để ứng dụng tại địa phương. Quý thính giả đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 69 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 năm 2012 về phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn một số nội dung chính của kết luận này.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết luận số 69, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực này. Xác định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo để chuyển đổi nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát huy vai trò mặt trận, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia của nhân dân, khen thưởng những tập thể cá nhân có đóng góp tích cực cho lĩnh vực này. Thứ hai, đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức thực hiện tốt chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, gắn với các nghị quyết số 29 và 45 của Trung ương. Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế, tạo sự đồng bộ thống nhất hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Tập trung vào các chính sách tài chính, đầu tư, chuyển giao công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển ứng dụng chuyển giao các lĩnh vực khoa học công nghệ có tính nền tảng ưu tiên mũi nhọn công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mới và chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nghiên cứu phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, giá trị cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tập trung nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nghiên cứu phát triển công nghệ mới, gắn kết phát triển khoa học công nghệ với phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh, tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định về lĩnh vực này. Thứ ba, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học công lập để thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo điều kiện cho các trường đại học tăng cường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là các chuyên gia hàng đầu và nhân tài, hỗ trợ phát triển các nhóm nghiên cứu trẻ, phát triển mạnh mẽ các khu công nghệ cao, hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở hạ tầng thông tin về khoa học và công nghệ, xây dựng chuẩn mực nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học theo thông lệ quốc tế, hướng tới phát triển một số tổ chức khoa học và công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới. Thứ tư, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hệ thống trung tâm mạng lưới đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, liên kết các cụm đổi mới sáng tạo với khu công nghệ cao, trường đại học, viện nghiên cứu, đào tạo kiến thức, kỹ năng về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp thành lập trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa phù hợp với hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên nghiên cứu các giải pháp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số, kinh tế xanh. Phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu công nghệ xanh, công nghệ tái chế, tiết kiệm năng lượng. Thứ năm, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nghiên cứu phát triển ứng dụng chuyển giao công nghệ, có chính sách ưu đãi cho sản phẩm đang thử nghiệm sử dụng công nghệ mới, gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng khai thác tài sản trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển hạ tầng chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Khuyến khích phát triển các tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ, trung tâm chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho lưu thông, giao dịch các sản phẩm khoa học công nghệ trên thị trường, tăng cường kết nối sàn giao dịch công nghệ với các trung tâm chuyển giao công nghệ. Thứ sáu, đẩy mạnh hội nhập hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là với các đối tác chiến lược, tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại đa phương, song phương để tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài tại Việt Nam, thu hút chuyên gia nhà khoa học nước ngoài tham gia nghiên cứu đào tạo tại Việt Nam, tổ chức các hoạt động triển lãm, diễn đàn để giới thiệu chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, khuyến khích liên doanh liên kết chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, phát triển mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài. Đây là chủ trương quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.